Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong thư Roma chương 15 câu 1 đến câu 6 và câu 13. Thư Roma chương 15 câu 1 đến câu 6 và câu 13. Vậy chúng ta là kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi, và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu 13. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Và trong thư Hebrew chương 13 câu 8: Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Dẫu khi gặp cánh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thâm sâu, tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng có Chúa luôn luôn đi cùng, dù trên nơi đất cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăm giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Dù khi tôi đi trong tử vong chết, tôi cũng chẳng sẽ sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trường và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Cha chúng ta hằng chăm nom xin giữ bóng hồng, Ngài đưa dắt lối cho đàn chim nhỏ bé kia. Tôi vẫn tin Ngài luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Vẫn hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, dù trên nơi nơi cao hay trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Tâm tôi trong đại dương sâu thẳm. Ngài hằng là Chúa, đất luôn xin giữ tôi mỗi ngày. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mọi nơi. Chúa Cha trên trời dắt chân đời sống tôi mọi nơi.
Kính chào quý tôi tới Chúa và quý ông bà anh chị em. Thời gian qua thật nhanh. Mới ngày nào đó chúng ta cùng nhau bước vào năm 2025. Mà hôm nay trong Chủ nhật cuối cùng của năm, chúng ta đang đứng trước cái thời điểm mà năm cũ đang khép lại. Một năm với nhiều biến động và đổi thay. Trước hết chúng ta dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì trong Chủ nhật cuối năm này, Chúa vẫn cho chúng ta cứ đặt ăn cùng nhau thờ phượng Chúa tại đây. Còn hơi thở, còn đức tin và tấm lòng biết ơn Ngài. Năm nay cũng là một năm có dấu mốc rất là đặc biệt. Chúng ta đã có cơ hội kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ và 50 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại đây. Nửa thế kỷ ân điển và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta nhớ biết bao nhiêu người đã đóng góp trong cái hành trình này. Những người rời Việt Nam năm 75, những người đến sau, những người đã đặt nền móng của Hội Thánh Chúa và những người tiếp nối. Mỗi đời sống là một câu chuyện và mỗi câu chuyện là một lời chứng sống động về sự thành tín của Chúa. Khi chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không chỉ nhớ ơn Chúa trong sự thành công, nhưng mà ngay trong cả những thử thách, nước mắt và thất bại của mình. Mỗi kinh nghiệm ấy giống như những hòn đá tưởng niệm mà dân Israel ngày xưa đã lập lên khi họ bước vào ra khỏi sông Giô-đan tiến vào đất hứa, để nhắc rằng Đức Giê-hô-va dẫn dắt, gìn giữ và ban ơn trên dân sự Ngài trong suốt cuộc hành trình. Cảm tạ Chúa về những kỷ niệm. Nhưng đức tin không đứng yên ở đó. Đức tin không chỉ là nhìn lại mà hướng tới. Chúng ta không sống bằng ký ức mà sống bằng niềm hy vọng. Và hôm nay trong Chủ nhật cuối năm này, tôi xin kính mời quý vị cùng nhìn về tương lai, nhìn về phía trước với lời cầu chúc của sứ đồ Phao-lô được chép trong Roma đoạn 15 câu 13. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, làm cho anh em gặp tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hy vọng. Đây là lời chúc sứ đồ Phao-lô đã gửi cho Hội Thánh Roma. Và hôm nay tôi xin gửi đến Hội Thánh. Nguyện Ngài ban cho quý ông bà anh chị em đầy dẫy niềm vui, bình an và hy vọng trong Đức Thánh Linh khi chúng ta chuẩn bị để bước vào năm mới. Xin chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Cái lời Chúa là trao dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa trong Chủ nhật cuối năm này. Chúa cho chúng con có đặc ân được ngồi ở đây để thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa ban cho chúng con trong năm qua. Cảm ơn Chúa cho những trải nghiệm đức tin mà chúng con có được, để chúng con có được lòng tin nơi Ngài luôn luôn. Nguyện xin Chúa ở cùng chúng con trong thời giờ này, trong sự học hỏi lời của Ngài. Xin Chúa ở cùng môi miệng của con và con cái của Chúa ở đây, để chúng con có thể học và thể áp dụng lời của Chúa trong con đường theo Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong thư Roma, trong những phần đầu, sứ đồ Phao-lô đã trình bày về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ và nếp sống đạo. Và phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe bắt đầu từ đoạn 15, ông nhắc rằng những người mạnh trong đức tin cần phải nâng đỡ cho những người yếu để toàn thể hội thánh cùng được gây dựng. Đó là cái hình ảnh đẹp tuyệt vời của một cộng đồng con dân Chúa yêu thương, cầu thay và nâng đỡ nhau. Tôi nhớ cách đây 15 năm trong công việc làm, tôi trải qua một cái giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Công ty được một hãng khác mua và người sếp chúng tôi của tôi từng tin tưởng tôi, ông đảo ngược trở lại, ông tìm đủ cách để chỉ trích, tìm đủ cách để hạ thấp tôi. Và mỗi ngày đi làm là một ngày đầy áp lực. Tôi bị stress, mất ngủ, mệt mỏi và phải uống thuốc mới có thể ngủ được. Nhưng mà chính trong cái giai đoạn đó, Chúa đã dùng hội thánh ân điển Milpitas là nơi chúng tôi đã sinh hoạt, đã ở bên tôi. Họ đã cầu nguyện, họ đã thăm hỏi và khích lệ tôi. Và trong cái chính trong cái thời điểm đó, Chúa nâng đỡ tôi rất là nhiều. Hội thánh của Chúa sống giống như trong Roma đoạn 15 câu 1. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chứ làm cho đẹp lòng mình, không sống cho mình, nhưng sống để nâng đỡ đức tin cho nhau. 2 năm sau, Chúa giải cứu tôi một cách kỳ diệu. Chúa không chỉ mở đường, mà còn dạy cho tôi một bài học về sự nhịn nhục và quyền năng của Ngài. Đúng như trong câu 4 chép, và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Chúa dạy chúng ta có những bài học quý báu qua kinh nghiệm khó khăn trong cuộc sống. Tôi học được rằng khi chúng ta trải qua khổ nạn, Chúa không bỏ rời chúng ta. Ngài dùng hội thánh, dùng những người xung quanh, dùng gia đình để nâng đỡ, để chúng ta kinh nghiệm niềm an ủi và hy vọng thật nơi Ngài. Vì vậy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta đều có thể nâng đỡ đức tin cho nhau. Khi cầu nguyện cho người khác, chúng ta giúp họ đứng vững. Khi chúng ta khích lệ nhau, chúng ta gieo niềm hy vọng. Và khi chúng ta trông cậy nơi Chúa, mắt của chúng ta không nhìn vào cái hoàn cảnh của mình, mà chúng ta nhìn vào Chúa và trông đợi nơi Ngài. Và từ kinh nghiệm đó và phân đoạn Kinh Thánh này, tôi học ra được 3 lý do mà chúng ta có thể đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa khi chúng ta bước vào năm mới. Thứ nhất là vì Đức Chúa Trời là đấng bất biến. Và thứ nhì, vì Đức Chúa Trời là nguồn của niềm hy vọng. Và thứ ba, vì Chúa là đấng bất biến, vì Chúa là nguồn của niềm hy vọng, chúng ta có thể bước vào tương lai với niềm vui và sự trông cậy nơi Ngài. Vì thế khi bước qua ngưỡng cửa của năm mới, xin lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô trở thành lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng, ban cho tất cả mọi người niềm vui và bình an trong Đức Thánh Linh. Để nhờ quyền năng của Ngài, chúng ta được chứa chan hy vọng. Tại sao chúng ta có niềm hy vọng và niềm vui trong Chúa? Chúng ta cùng suy gẫm điều thứ nhất. Vì Đức Chúa Trời là đấng bất biến. Đời sống thay đổi, xã hội thay đổi, công nghệ thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời không hề thay đổi. 50 năm trước khi chúng ta gọi điện thoại thì sao? Chúng ta dùng điện thoại quay, quý vị nhớ không? Cạch cạch cạch. Rồi chúng ta có điện thoại bấm bằng phím, bíp bíp bíp. Rồi có điện thoại không dây, có thể đi bất cứ nơi nào trong nhà. Rồi bây giờ mình có điện thoại thông minh, có thể làm nhiều thứ mà không bao giờ mình mơ tưởng được. Người đời nói là chỉ có sự thay đổi mới là chắc chắn. They say change is constant. Nhưng mà người tin Chúa thì có thể đáp lại, chỉ có Đức Chúa Trời không thay đổi mới là điều chắc chắn nhất. Hebrews đoạn 13 câu 8 khẳng định: Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Khi mọi thứ xung quanh chúng ta lung lay, Ngài vẫn là nền đá vững chắc. Khi mọi thứ đảo điên, Ngài vẫn là nơi nương náu an toàn. Và khi thử thách đến, Ngài vẫn là sức mạnh nâng đỡ chúng ta. Chúa không dựng nên chúng ta để rồi mặc chúng ta. Ngài có một chương trình tốt lành cho mỗi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự cứu chuộc. Và khi chúng ta nhận được sự cứu chuộc ấy rồi, thì chúng ta được Ngài ở gần, được Ngài đồng hành và dẫn dắt từng bước. Những bài hát mà chúng ta vừa nghe thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng ta thấy được cái điều đó. Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Roma đoạn 15 câu 6 dạy chúng ta: để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chúa muốn chúng ta hiệp một trong sự thờ phượng và sự cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ là mình chỉ nói mấy chuyện với Chúa mà thôi, nhưng mà đây là một cái hành động đầu phục hoàn toàn, đầu phục tấm lòng, bày tỏ tình yêu, một cái mối liên hệ mật thiết. Cầu nguyện cần cái thì giờ, tâm trí và tấm lòng của mình. Bởi vì vậy, chúng ta phải fall in love với Chúa, không đợi đến khi mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta mới kêu cầu Ngài. Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lời nào. Khi lo lắng, khi vui, khi cần nhu cầu. Timôthê nhì đoạn 1 câu 7 nói cho chúng ta: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương và dè dữ. Nếu quý vị đang sợ hãi, hãy nhớ rằng nỗi sợ hãi không đến từ Chúa, mà nó đến từ kẻ thù muốn kéo chúng ta xa khỏi Ngài. Bước vào năm mới, Chúa không muốn chúng ta có tâm thần nhút nhát, sợ sệt, tuyệt vọng. Nhưng Ngài muốn chúng ta có một tinh thần hăng hái, lạc quan, trông đợi nơi Ngài. Quý vị có nhớ mục đích của Cơ Đốc nhân là gì không? Làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Sống với một mục đích này thì chúng ta không có thể sống với cái tinh thần nhút nhát được. Nhưng mà với tinh thần tin cậy nơi Ngài, đừng bị ám ảnh bởi những điều mà mình không có thể thay đổi, mà tập trung vào điều mình có thể làm trong thánh ý của Chúa. Chúng ta có thể bước vào tương lai với niềm hy vọng và niềm vui, vì chúng ta có một Chúa là Đức Chúa Trời bất biến. Và làm sao nữa? Vì thứ hai, Đức Chúa Trời là nguồn của niềm hy vọng. Khi chúng ta nói về nguồn hy vọng, việc đầu tiên chúng ta còn nhớ là niềm hy vọng thật không đến từ hoàn cảnh, mà đã đến từ chính Đức Chúa Trời. Mọi hy vọng dựa trên con người, trên tiền bạc, hoàn cảnh, địa vị đều là tạm bợ. Nhưng hy vọng đặt nơi Chúa thì vững chắc. Vì Ngài là đấng đã tệ trị trên muôn vật, đấng đồng quyền trên mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra. Trong Kinh Thánh bản truyền thống Roma đoạn 15 câu 13 mà chúng ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần đây, nhắc chúng ta là Đức Chúa Trời của sự trông cậy sẽ làm cho chúng ta được đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin. Trong đức tin, để hầu cho chúng ta nhờ quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh mà được dư dật trong sự trông cậy. Đây là lời cầu nguyện cho Hội Thánh La Mã ngày xưa và cho chúng ta ngày hôm nay. Những người đang sống ở giữa một thế giới đầy lo âu, bất ổn, nhưng vẫn có thể đầy dẫy niềm vui và bình an trong đức tin. Ai trong chúng ta cũng có những cái thời điểm mà chúng ta tưởng như là mình không còn có hy vọng. Có những người mất việc, có những người mất sức khỏe, có những người mất người thân trong gia đình như chúng ta đã nghe gần đây, hoặc có người đang bị tổn thương về những điều không công bình. Nhưng mà chính trong những lúc như thế này, Chúa bày tỏ quyền năng và sự hiện diện của Ngài một cách rõ ràng nhất. Quý vị tin điều đó không? Trong lễ báp têm, nhân ngày lễ tạ ơn vừa qua, chúng ta đã nghe lời làm chứng sống động của bốn con cái Chúa,
của ông Đại Lý, ông bà Trần Thống và cô Thúy Phương. Chúng ta nghe và thấy rõ rằng qua đức tin, Chúa đã ban cho họ niềm hy vọng. Sức người thì có thể không chịu nổi, nhưng mà có sức của Chúa thì họ mạnh mẽ vô cùng. Hy vọng thật không phải tin rằng Chúa sẽ cho hoàn cảnh tốt hơn ngay, nhưng mà là biết rằng Chúa đang ở cùng mình dù hoàn cảnh chưa thay đổi. Thi Thiên 139 câu 17, câu 7 nói: tôi sẽ đi đâu xa thằng Chúa? Tôi sẽ trốn đây đâu khỏi mặt Chúa? Chúng ta nhớ câu chuyện của Phao-lô và Si-la. Họ đã bị đánh đập, bị gông cầm, bị giam trong ngục tù. Và giữa đêm khuya, thay vì than vãn, thăng thăng, trách phận, thì họ cầu nguyện và ngợi khen Cha của Đức Chúa Trời. Cha Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Và giữa đêm khuya đó, Chúa làm cho đất rung chuyển. Cửa một mở ra, xiềng xích được bức tung, và Chúa đã giải cứu họ. Và vị cai ngục tù tưởng là tù đã trốn hết rồi, và hoảng sợ và định tự sát. Nhưng mà sự hiện diện của Chúa làm thay đổi hoàn toàn. Trước hết Chúa thay đổi tâm lòng của Phao-lô và Si-la, ngợi khen Chúa trong niềm hy vọng. Và khi Phao-lô nghe vì sơ ông ngục tù muốn giống như là tự sát thì nói là: chúng ta còn cả đây. Thì vị cai tục nguồn tù này nhận biết rằng có Chúa, có sự hiện diện của Ngài. Và câu hỏi, câu nói đầu tiên của ông là: tôi phải làm gì để được cứu? Cảm tạ Chúa. Chúa chúng ta là nguồn của niềm hy vọng. Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng. Chúa nói ta là Alpha và Omega. Ngài là khởi đầu và kết thúc, là đấng biết tất cả, tể trị mọi sự. Vì vậy chúng ta có thể tin cậy nơi Ngài. Quyền năng của Chúa là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Ngài không chỉ dựng nên vũ trụ, Ngài còn hành động cụ thể trong đời sống của mỗi người. Trong câu chuyện tôi kể phần trước về cái thời gian tôi bị áp lực nặng nề trong công việc, sau 2 năm, Chúa giải cứu tôi một cách lạ lùng. Công ty được tái cấu trúc và người sếp ấy rời chức, còn tôi được chọn vào một vị lãnh đạo mới. Chúa dạy tôi rằng trong mọi điều xảy ra đều nằm trong sự tể trị của Ngài. Ngay cả trong những hoàn cảnh đau thương, khi chúng ta tin cậy nơi Ngài và sống với niềm hy vọng, thì Ngài có thể biến cái đau khổ của chúng ta trở thành phép lạ. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng và cũng là Chúa của bình an. Khi Chúa Giê-xu cùng các môn đồ ở trên biển hồ Galilee, và khi gió nổi lên và bão nổi lên thì môn đồ hoảng sợ vì họ sợ chết, và họ kêu cầu Chúa, và Chúa truyền thì gió và biển yên lặng. Bình an thật không phải là không có bão tố, mà là có Chúa trong bão tố. Các môn đồ kinh nghiệm được sự bình an của Chúa. Một lần khác trong cửa, tiên tri Eli bị truy đuổi, phải trốn vào trong hoang mạc. Ông kiệt sức, ông muốn chết, nhưng mà Chúa không quở trách ông. Ngài sai thiên sứ đến. Các vua nhất đoạn 19 câu 7 chép: thiên sứ vỗ trên vai ông và nói: hãy dậy ăn đi, vì đường xa quá cho người. Chúa biết lúc nào dân sự của Ngài, Chúa biết khi nào chúng ta mệt mỏi, và Ngài phục hồi bằng lời an ủi và sự tiếp trợ của Ngài. Đó là bản chất của Đức Chúa Trời, đấng quyền năng, ban hy vọng, ban bình an, ban sự phục hồi. Và vì thế Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, khiến cho anh em, cho tất cả mọi người được đầy dẫy điều vui vẻ và bình an trong đức tin. Khi có Chúa, niềm vui và bình an không đến từ bên ngoài, nhưng mà nó tuôn ra từ bên trong vì có sự hiện diện của Chúa. Một cụ già trong hội thánh từng nói, mỗi sáng thức dậy mà vẫn còn thấy Chúa ban cho hơi thở, thế là đủ để cảm tạ và vui mừng. Cụ đi chậm thôi, lưng còng, nhưng mà nụ cười tươi hơn ánh sáng ban mai. Đó là hình ảnh của niềm hy vọng sống động. Không phải hy vọng ở tuổi trẻ, không phải hy vọng ở sức khỏe, mà ở đấng không hề thay đổi. Niềm hy vọng nơi Chúa cũng nhắc chúng ta rằng Chúa chưa kết thúc công việc của Ngài đang làm trong mỗi đời sống của chúng ta. Philip đoạn 1 câu 6 khẳng định: Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa không bỏ dở công việc Ngài đã khởi sự. Khi chúng ta chưa thấy, Ngài đang âm thầm làm việc. Hãy tin rằng Chúa đang dệt nên một cái câu chuyện tốt lành nhất cho mỗi đời sống của chúng ta. Một mục sư kể lời chứng của một tín hữu trong hội thánh. Trong suốt 2 năm bị thất nghiệp, anh đã tìm việc nhiều nơi nhưng mà chưa được. Nhưng mà thay vì tuyệt vọng, anh bắt đầu phục vụ trong hội thánh. Anh tình nguyện làm những công việc khác nhau, tham gia giờ nhóm cầu nguyện, học kinh thánh. Và đến năm thứ 3, Chúa nhớ mở một cơ hội và anh có một công việc tốt hơn. Anh nói là tôi hiểu ra điều Chúa muốn trước tiên không phải là cho tôi một công việc, nhưng mà là dạy tôi biết phục vụ trong hy vọng. Hy vọng thật không phải là trốn tránh thực tế, mà là đối diện với thực tế với niềm tin rằng Chúa vẫn tể trị. Một nhà truyền giáo kể, sau một cơn bão lụt lớn, ngôi làng bị trôi cuốn gần hết, như đã xảy ra Việt Nam gần đây. Giữa cảnh đổ nát đó, một người phụ nữ ngồi trên tảng đá và hát một bài thánh ca về Chúa là tảng đá nương thân trong lúc phong ba. Khi được hỏi tại sao mà cô có thể hát trong cái hoàn cảnh như thế này, cô nói bão lụt có thể cuốn nhà của tôi đi, nhưng mà không có thể cuốn Chúa của tôi đi. Đó là niềm hy vọng mà thế gian không thể hiểu nổi. Một niềm hy vọng chỉ có trong những người tin Chúa và có Chúa trong lòng. Và Ngài làm việc lạ lùng qua những hoàn cảnh như vậy. Quý vị mới vừa coi cái video, Hội Thánh Chúa đây và nhiều nơi nữa đã gửi những tiếp trợ về Việt Nam để nâng đỡ đời sống con Chúa, Hội Thánh Chúa và đồng bào ở đó. Niềm hy vọng nơi Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi nỗi sợ, mà còn dẫn chúng ta đến sự vui mừng trong tương lai. Vì thế chúng ta có thể bước qua phần thứ 3. Bước vào tương lai với niềm vui và sự trông cậy. Khi chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng bất biến và là nguồn của niềm hy vọng, thì chúng ta không thể bước vào tương lai với sợ hãi, mà với bằng niềm tin và niềm vui mừng. Hành trình đức tin không chỉ nhìn về quá khứ để cảm tạ, nhưng mà còn nhìn về phía trước để vững bước đi theo Ngài. Đó là điều quan trọng. Hành trình ấy chỉ kết thúc khi chúng ta gặp Ngài mà thôi. Sứ đồ Phao-lô viết trong Philip đoạn 3 câu 13 câu 14. Quý vị thuộc câu này rồi, quý vị cùng đọc với tôi. Tôi cứ làm một điều, đó là quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giỏi về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Người có niềm hy vọng thật không có dừng lại ở quá khứ, dù đó là vinh quang hay là nỗi đau, nhưng mà tiếp tục tiến tới vì biết rằng Chúa luôn luôn có điều tốt nhất cho mình ở phía trước. Có người nói, mỗi năm trôi qua như một cuốn sách khép lại, nhưng trang tiếp theo vẫn do chính Chúa viết. Và thật vậy, Chúa đã viết 50 năm ân điển cho hội thánh của Chúa, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và giờ đây, Ngài đang chuẩn bị viết thêm chương mới. Vấn đề không phải là chúng ta sẽ gặp điều gì, mà chúng ta có Chúa với mình trong hành trình đó hay không. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 quý vị cũng thuộc rồi, quý vị cùng đọc chung với tôi: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa, Ngài sẽ chỉ đường. Dù có những cái khoảng cái khúc quanh co bất ngờ trong cái đời sống đó, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hiểu được kế hoạch của Ngài, nhưng mà Đấng đã dẫn dắt chúng ta là Đấng thành tín, Ngài giữ lời hứa của Ngài. Tôi nhớ có một lần hai vợ chồng chúng tôi lái xe lên Yosemite cách đây nhiều năm. Đường bị sương mù, giống như ở vùng chúng ta sương mù mấy gần đây, nhưng mà rất là khó. Chỉ thấy một vài mét ở phía trước thôi. Và tôi phải lái xe rất là chậm. Và mỗi khúc tiến thêm thì con đường lại mở ra thêm một vài mét nữa. Và khi đến đỉnh, tôi nhìn lại, nhìn xuống mới thấy cái cảnh tuyệt đẹp vô cùng mà mình chưa bao giờ biết hết. Chúa dẫn dắt chúng ta cũng như vậy. Ngài không cho chúng ta thấy hết mọi điều, nhưng Ngài cho thấy đủ để bước theo Ngài mỗi ngày với đức tin. Một hình ảnh khác, các em nhỏ, em bé thì sợ bóng tối, nhưng mà khi có cha nắm tay thì nó yên tâm, biết rằng cha sẽ không buông tay của mình. Cũng vậy, Chúa nắm tay của chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 41 câu 10, Chúa hứa: chớ sợ vì ta ở cùng ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên mạnh, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình của ta mà nâng đỡ ngươi. Chúa không hứa rằng con đường đi sẽ dễ hơn, nhưng Ngài hứa rằng chúng ta sẽ không phải đi một mình. Có người hỏi, làm sao mà có thể vui mừng giữa khó khăn? Câu trả lời, niềm vui trong Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng mà tùy thuộc vào sự hiện diện của Ngài. Phao-lô đã viết trong Philip đoạn 4 câu 4, quý vị cũng thuộc câu này rồi, cùng đọc với tôi: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy vui mừng đi. Niềm vui trong Chúa không phải là lúc nào mình cũng cười được, nhưng mà giữ lòng bình an, tin rằng Chúa vẫn đang làm việc. Giống như chiếc la bàn đó quý vị, quý vị xoay như thế nào đi nữa thì cái kim nó luôn luôn hướng về hướng Bắc. Lòng của người tin Chúa cũng vậy, chúng ta luôn luôn hướng về Ngài, dù phải trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Và khi chúng ta sống với niềm tin như thế, chúng ta sẽ nhận rằng Chúa không bao giờ để chúng ta thiếu điều gì tốt lành. Ngay cả trong khi mất mát, Ngài vẫn cho chúng ta một điều quý giá hơn: sự bình an và niềm hy vọng trong Ngài. Chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh của dân Israel ngày xưa khi vượt qua sông Giô-đan. Họ dựng 12 hòn đá kỷ niệm, không chỉ để nhớ đến Chúa mà thôi, nhưng mà để nhắc cho con cháu rằng Đức Giê-hô-va vẫn thành tín. Mỗi hòn đá kể lại một câu chuyện của một phép lạ. Cũng vậy, 50 năm của Hội Thánh Chúa là 50 hòn đá ghi dấu ân điển của Ngài. Bây giờ đây, năm thứ 51 bắt đầu, và hành trình đức tin vẫn tiếp tục. Trong ngày Giáng sinh vừa rồi, các con và cháu chúng tôi cùng họp nhau ở lại nhà chúng tôi, và chúng tôi kể lại những ơn phước lạ lùng, những phép lạ mà Chúa đã làm, đã ban cho, để cùng nhau tạ ơn Chúa. Chúa không muốn chúng ta dừng lại ở kỷ niệm, nhưng mà Chúa dùng những điều Chúa đã làm trong quá khứ để củng cố đức tin của mỗi chúng ta. Khi chúng ta kể lại những phép lạ, những ơn phước mà Ngài đã ban, chúng ta nâng đỡ đức tin cho nhau, giúp cho con cháu của mình được vững trong Ngài, được tăng trưởng, để thế hệ sau được khích lệ bước đi theo Ngài. Hebrews đoạn 10 câu 24, câu 25 nhắc: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Năm mới là cơ hội để chúng ta đến gần nhau hơn, hiệp một hơn và phục vụ Chúa một cách trung tín hơn. Trong mọi hoàn cảnh, hãy nhớ lời Thi Thiên 62 câu 5 và câu 6: hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rung động. Khi linh hồn chúng ta an nghỉ nơi Chúa, không có bão tố nào có thể làm chúng ta ngã quỵ. Năm mới là món quà mà Chúa ban để chúng ta làm mới lại cái niềm tin và niềm hy vọng trong Ngài. Đừng để sợ hãi chiếm chỗ của đức tin. Đừng để nghi ngờ dập tắt niềm vui. Nhưng mà hãy để Thánh Linh thắp sáng trong lòng của mỗi chúng ta một ngọn lửa yêu thương, một ngọn lửa hy vọng và một ngọn lửa phục vụ. Có một biệt ca mà tôi rất thích là Loan Tin Mừng. Khi chúng ta đi cắm trại đó quý vị nhớ giữa đêm khuya trong rừng đó, mà cái lửa nó bừng lên, lửa trại của chúng ta chỉ từ một mồi lửa mong manh. It only takes a spark to get a fire going, and soon all those around can warm up to its glow. Mỗi đời sống chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa hy vọng và ngọn lửa phục vụ của mỗi chúng ta có thể làm thay đổi đời sống của nhiều người. Chắc quý vị đã nghe câu chuyện của cô Phan Thị Kim Phúc, cô bé trong bức ảnh nổi tiếng năm 1972 khi chụp bị phỏng nặng do bom napalm. Trong bức ảnh ấy đã được gửi đi khắp nơi thế giới và cô được biết là em bé napalm. Và gần đây, trong dịp hội thảo 50 năm tản lạc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cô Kim Phúc đã chia sẻ lại lời làm chứng mạnh mẽ về cuộc đời của mình. Giữa những năm tháng đau thương, mất mát, xác thịt đầy thương tích, trong cái tuyệt vọng đó, cô đã tìm đến Chúa. Cô đến một thư viện và tìm được một quyển Kinh Thánh Tân Ước, và cô đọc hết từ đầu đến cuối. Và chính qua lời của Chúa, cô đã gặp Chúa Giê-xu và nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Và từ khi tin Chúa, cô sống trong niềm vui và hy vọng mới. Niềm vui không thể đến từ hoàn cảnh, mà đến từ Chúa đã chữa lành và tha thứ. Và cô đã tha thứ cho tất cả những người đã làm tổn thương đến cô. Và cô dâng trọn cuộc đời để hầu việc Ngài. Vì hiện nay cô và chồng đang hầu việc Chúa tại Toronto, Canada. Nếu quý vị chưa nghe lời làm chứng của cô, mời quý vị xem trên trang Facebook của Hội Thánh, có nhắc về cái lời làm chứng này. Một người như cô Kim Phúc có thể nhìn cuộc đời theo hai cách: hoặc là một ly nước đã cạn, hay là một ly nước còn một nửa. Cuộc đời của cô bắt đầu một ly nước đầy, nhưng mà rồi mất hết, chỉ còn một nửa. Quý vị là người như thế nào? Khi đối diện với khó khăn, quý vị có tâm thần nhút nhát, sợ sệt, bi quan, thấy rằng ly nước của mình đã vơi đi một nửa? Hay là quý vị có tinh thần mạnh mẽ, lạc quan, tin cậy nơi Chúa, vì biết rằng tạ ơn Chúa, ly nước của con vẫn còn một nửa? Cô Kim Phúc đã chọn nhìn cuộc đời qua lăng kính của đức tin, không phải qua những gì mình đã mất, mà qua những gì Chúa còn ban cho. Cô có thể đã cay đắng, tuyệt vọng hay oán trách, Nhưng thay vào, nhìn vào, nửa ly nước đã mất. Cô chọn cảm tạ Chúa vì nửa ly nước vẫn còn. Cô có ngọn lửa hy vọng. Thưa Hội Thánh, đó chính là thái độ của người có niềm hy vọng trong Chúa. Chúng ta không phủ nhận khó khăn, đau thương hay những điều chưa trọn vẹn trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta nhìn mọi sự qua lăng kính đức tin. Vì biết rằng đằng sau tất cả, Chúa vẫn đang tể trị, vẫn yêu thương, vẫn hành động vì lợi ích cho mỗi chúng ta, cho những ai thuộc về Ngài. Khi có niềm tin nơi Chúa thì nửa ly nước trong đời sống không còn là biểu tượng của thiếu thốn, mà là biểu tượng, dấu hiệu của ân điển. Vì điều mà chúng ta có được hôm nay đều từ Ngài mà ra. Và chính đó là lý do mà chúng ta có thể bước vào tương lai với niềm vui và niềm tin cậy. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín, lời hứa của Ngài là chắc chắn, Ngài không thay đổi. Ngài đã làm trong quá khứ, Ngài đang hành động trong hiện tại, và Ngài sẽ hoàn tất điều tốt lành nhất cho con cái Ngài trong đời sống của chúng ta. Nếu quý vị là thân hữu đã thờ phượng Chúa với chúng tôi lâu nay, đã nghe lời của Chúa, cảm động lời Ngài và muốn tin nhận Chúa, tôi mời quý vị tiếp nhận Chúa hôm nay. Quý vị có thể gặp mục sư, gặp bất cứ một người tín hữu nào trong Hội Thánh này, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để quý vị có được sự cứu chuộc từ nơi Ngài và niềm vui và niềm hy vọng trong Ngài. Kính thưa Hội Thánh, bước vào năm mới, Chúa kêu gọi mỗi chúng ta tin cậy, vui mừng và phục vụ. Tin cậy vì Ngài là đấng thành tín, Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Vui mừng vì Ngài là nguồn của niềm vui và phước hạnh. Phục vụ vì Ngài xứng đáng, và là vì đó là cách mà chúng ta làm sáng danh của Ngài qua đời sống của chúng ta. Chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Đức Chúa Trời đã viết câu chuyện của Hội Thánh, của từng gia đình, của từng cá nhân chúng ta. Ngài đã ban phước trong quá khứ, Ngài đang hành động trong hiện tại, và Ngài sẽ hoàn tất công việc Ngài đã khởi sự. Vì vậy chúng ta có thể bước vào năm mới với niềm vui và hy vọng trọn vẹn trong Ngài. Nguyện Chúa ban sức mới cho người mệt mỏi, bình an cho người đang lo lắng, và niềm vui cho những ai đang khô héo. Và cho tất cả chúng ta niềm hy vọng dư dật trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta cùng nhau bước vào ngưỡng cửa của năm mới, hãy nói với lòng của mình: Chúa ơi, con tin Ngài. Ngài là niềm vui, là hy vọng, là đấng cứu rỗi của con. Quý vị có đồng ý với lời cầu nguyện đó không? Tôi xin nói lại và mời quý Hội Thánh cùng nói lại với chung với tôi: Chúa ơi, con tin Ngài. Ngài là niềm vui, là hy vọng, là đấng cứu rỗi của con. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sẵn sàng sống với một đời sống tràn đầy hy vọng, loan tin mừng và tình yêu của Chúa cho những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta hãy sống với lòng tin quyết rằng Chúa hằng chăn giữ tôi. Con vẫn tin Ngài dù khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm nơi bể thắm sâu. Con sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom con mọi nơi. Amen.